Buổi sáng hôm nay tôi sẽ dùng lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 14 câu 27, chỉ một câu thôi. Xin chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Tôi xin đọc tiếng Việt, sau đó em Philip Đặng sẽ đọc phần tiếng Anh. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
So today we'll be reading from just one verse in John chapter 14, verse 27. So I'll read as follows. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Please be seated.
Kính thưa thánh, trong những ngày qua chúng ta đang sống ở trong một thế giới bất an.
Good morning, church. So in the past couple of days and months, we've been living in a very uncertain times.
Kể từ khi đại dịch Corona lây lan phát triển từ ra nhiều quốc gia.
So we've seen coronavirus spread throughout many countries in the world.
Nhiều người bối rối và tôi tin chắc rằng lời của Chúa buổi sáng nay sẽ ban cho chúng ta sự bình an.
So a lot of people have been confused and worried, and I hope that today's message will give us some peace.
Kính thưa thánh, có những người giàu có khi qua đời họ để lại cho thân nhân nhiều tài sản của cải. Khi Chúa Giêsu còn sống trên thế gian, Chúa Giêsu là một người nghèo.
So there are wealthy people who leave their family members with riches and possessions when they die. When Jesus was alive on earth, Jesus was a poor man.
Vì thế khi mà Chúa Giêsu qua đời, Ngài không để lại một tài sản nào cho con dân của Chúa, cho những người theo Ngài.
So when he died, he didn't leave behind any material possessions for his followers.
Chúa Giêsu không có ngôi mộ riêng phải chôn nhờ vào ngôi mộ của người khác.
So Jesus didn't have his own tomb, he had to be buried inside someone else's tomb.
Tuy nhiên, gia tài thuộc linh quý giá Chúa để lại cho những người thừa kế của Ngài, đó là sự bình an.
However, Jesus did have a precious spiritual gift that he left behind for his followers, and that was the gift of peace.
Trước khi từ giã các môn đồ của mình để chịu thập hình, Ngài đã hứa: Ta để sự bình an ta cho các ngươi.
So before Jesus went to suffer on the cross, he had promised to his disciples, "Peace I leave with you."
Trong một thế giới đầy hỗn loạn và nhiều nan đề, khiến cho con người phải đau đầu như ngày nay, thì tất cả điều chúng ta cần đó là sự bình an của Ngài.
So in a world full of turmoil and problems that afflict people today, we all need his peace.
Bình an là điều mà chúng ta cần hơn hết. Nếu một người có đầy đủ vật chất mà thiếu bình an thì thật là khốn khổ.
So peace is what we need more than anything. If a person is well but lacks peace, they are still miserable.
Giàu có sang trọng cũng không có ý nghĩa gì nếu mà tâm hồn đầy lo lắng và bất an.
So wealthy luxury doesn't make any sense if the soul is full of anxiety and insecurity.
Chúa Giêsu biết các môn đồ Ngài yêu thương đang bối rối và bất an khi và sợ hãi vì nghĩ đến sự ra đi của Chúa.
So Jesus knows that his loving disciples were confused and afraid when thinking about his departure.
Vì vậy, để hứa, để giúp cho họ yên lòng, Ngài đã hứa ban sự bình an cho các môn đồ vì Chúa là nguồn của sự bình an.
So to help them be assured, Jesus promised the disciples peace because he's the source of peace.
Chúa nói rằng ta để sự bình an lại cho các ngươi.
Jesus said, peace I leave with you.
Khi Chúa Giêsu giáng sinh, sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử ở nhân loại được đánh dấu bằng sự xuất hiện của đoàn thiên binh.
So when Jesus was born, the most significant event in human history was marked by the arrival of a great company of the heavenly host.
Họ hát lên bài ca tuyệt vời để ca ngợi sự ra đời của Chúa, bình an dưới đất ân trạch cho loài người, Luca đoạn 2 câu 14.
They sing the most beautiful song in praise of the birth of Jesus. Glory to God in the highest heaven and on earth peace to those to whom his favor rests in Luke chapter 2 verse 14.
Ngài là Chúa bình an đã đem bình an đến cho nhân loại. Nhân loại chỉ thật sự nhận được sự bình an qua Chúa Giêsu.
So he is the Lord of peace that brings peace to mankind. Mankind only truly receives peace through Jesus.
Sau khi loài người phạm tội, con người không thể tạo ra bình an, cũng chẳng có thể tìm kiếm sự bình an.
So after mankind sinned, man could neither create peace nor seek peace.
Vì cớ tội lỗi, chúng ta trở thành xa cách với Chúa, dưới cơn thạnh nộ của Ngài.
So because of sin, we became distant from God and were under His wrath.
Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu không những chúng ta tránh được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng mà được hòa thuận với Ngài vì chúng ta tin vào Đức Chúa Giêsu tha tội chúng ta.
But thanks to Jesus, not only can we avoid the wrath of the Father, we can be reconciled to Him. Believing in Jesus, we are forgiven of our sins.
Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu, hòa bình được phục hồi và tâm hồn của chúng ta được bình an.
So we are reconciled with God through the peace from Jesus and the peace reconciled with God from the peace through Jesus and we have our souls have peace.
Bình an là một gia tài quý giá thuộc linh mà Chúa đã ban cho con dân của Ngài, cho những người tin theo Ngài.
So peace is a precious gift that Jesus left for His followers.
Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá để cất bỏ bức tường ngăn cách, bức tường tội lỗi ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời để chúng ta cùng trở về với Đức Chúa Trời được bình an.
So Jesus was sacrificed on the cross to remove the walls of sin and bring mankind back into a relationship with the God of peace.
Tuy nhiên, chỉ có những người con thật của Chúa mới nhận được gia tài quý báu này.
However, only true children of God will receive this precious inheritance.
Con đường để phục hồi đó là ăn năn tội nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu mà làm sạch tội chúng ta.
So the way to restore peace is to repent from our sins through the blood of Jesus to cleanse us.
Kinh Thánh cho chúng ta biết nguyên nhân của bất bình an đó là tội lỗi.
So the Bible indicates that the reason for insecurity is sin.
Tội lỗi đã tạo ra một bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Chúa, khiến cho chúng ta bất an trong cuộc sống.
So sin creates a wall that separates us from God, that makes us lack peace in life.
Bản chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình. Ngài tạo dựng con người trong ảnh tượng của Ngài.
So the nature of God is holy and righteous. He created mankind in His image.
Có nghĩa là Ngài ban cho con người có một đời sống thánh khiết, công bình, trong sạch. Nhưng mà Ngài cũng ban cho con người sự tự do để lựa chọn.
It means that He gives His people a life of holiness and righteousness and purity. But He also gives us the freedom to choose.
Và con người đã chọn điều sai, đã trái lại, đã phạm tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời.
And man chose to do wrong, to sin against God.
Hậu quả của tội lỗi đó là chúng ta bị xa cách Chúa, không có sự tương giao với Chúa, nhưng mà còn ở dưới sự thạnh nộ của Ngài.
So the consequence of sin is to be distant from God and no longer have fellowship with God, but to be under His wrath.
Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người. Ngài đã sai con của Ngài xuống thế gian để phá bỏ sự ngăn cách đó và đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời.
But God still loves man. He sent His Son to the world to break that distance and to bring us back to God.
Sứ đồ Phao-lô đã viết như sau: Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em ngày trước là cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Ephesos đoạn 2 câu 13.
So Paul wrote the following: But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ. In Ephesians chapter 2 verse 13.
Như vậy, chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Giêsu trở nên cứu Chúa của chúng ta. Con đường duy nhất để đem con người trở về Đức Chúa Trời là qua Đức Chúa Giêsu.
Thus we have peace with God when Jesus becomes our savior. The only way to bring people to God is through Jesus Christ.
Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Giăng đoạn 14 câu 6.
He himself declared, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. In John chapter 14 verse 6.
Phương cách để chúng ta phục hồi sự bình an là nhờ huyết của Chúa Giêsu làm sạch tội lỗi chúng ta. Đấng Christ là nguồn của sự bình an.
The way to restore peace is to repent through the blood of Christ to cleanse us from our sins. Christ is the source of peace.
Ngài giáng sinh làm người để đem sự bình an đến cho nhân loại.
He was born a man to bring peace to mankind.
Khi tổ phụ của loài người Adam và Eva đã phạm tội, họ đã trốn khỏi mặt Chúa vì lo sợ.
When the ancestors of humans, Adam and Eve, sinned, they fled from God in fear.
Kể từ đó, sự bất an bắt đầu ngự trị trên toàn thể nhân loại.
Ever since then, insecurity began to reign over all of humanity.
Vì thế, trong luật pháp của Chúa ngày trước, các thầy tế lễ được Chúa dạy phải chúc bình an cho dân sự của Ngài.
Therefore, in the Old Testament, the priests were taught by the Lord to wish peace to His people.
Lời chúc bình an đó như sau: cầu xin Đức Giê-hô-va đối xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Dân số ký đoạn 6 câu 26.
So the wish sounded as follows: the Lord turn his face toward you and give you peace, written in Numbers chapter 6 verse 26.
Bình an là một nhu cầu lớn của con người và niềm khao khát của cả thế giới tội lỗi này.
So peace is a great human need and is the longing of this sinful world.
Sau khi Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Chúa Giêsu đã ban sự bình an của Ngài cho các môn đồ đang bối rối.
So after Jesus rose from the dead, he gave his peace to his disciples who were scared and confused.
Ngài biết nhu cầu của các sứ đồ, các môn đồ đầu tiên của Ngài đó là sự bình an, cho nên Ngài ban cho họ sự bình an. Chúa nói rằng bình an cho các ngươi.
He knew that the first need of his disciples was peace, so he greeted them with peace be with you.
Chúa Giêsu là Chúa bình an. Ngài đã làm hết mọi điều để đem sự bình an đến cho con người.
Jesus is the Lord of peace. He did everything to bring peace to his people.
Sự bình an chính là sự bình an của chính Ngài, vì Ngài là nguồn của sự bình an.
The peace of God is his own peace because he is the source of peace.
Phần thứ hai đó là Chúa ban sự bình an cho của Ngài. Chúa nói rằng ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian.
So the second section is the Lord gives his peace. My peace I give you. I do not give you as the world gives.
Trước khi từ giã các môn đồ, Chúa Giêsu biết rõ họ sẽ lo lắng sợ hãi vì không có Ngài ở bên cạnh, nên Chúa hứa ban sự bình an cho họ.
Before leaving his disciples, Jesus knew that they would be worried and afraid because he was not around. So he promised to give them peace.
Sống ở trong thế gian, tất cả chúng ta đều sẽ gặp hoạn nạn, ngay cả con dân Chúa cũng vậy. Các hoạn nạn gồm có những khó khăn chung của mọi người mà không ai được miễn trừ.
So living in the world, all of God's people will meet tribulation. Tribulations include the common struggles that everyone may face.
Bởi vì thế gian nghịch lại với Đức Chúa Trời, cho nên bệnh tật, thiên tai, chiến tranh, chết chóc tiếp tục xảy ra.
Because the world is against God, illness, natural disasters, war and death will continue to happen.
Không ai được miễn trừ, con dân Chúa cũng không được miễn trừ những hoạn nạn ấy.
No one is exempt, not even God's people are exempt from these tribulations.
Thêm vào đó, nhiều khi con dân Chúa còn bị bắt bớ bởi vì niềm tin của mình. Người tin Chúa có thể bị gia đình từ bỏ xa lánh, có người bị tù đày, bị giết chóc.
In fact, there's many times where believers are persecuted because of their beliefs. Believers may be shunned by their families, sentenced to imprisonment, or even killed.
Chúa không hứa họ được miễn trừ. Chính các môn đồ thời xưa đã bị bắt bớ phải tản lạc, nhiều người bị tra tấn, đánh đập và bị ném đá cho đến chết.
Jesus did not promise the disciples an exemption. It was the ancient followers of Jesus who faced persecution and had to scatter. Many were tortured and beaten to death by stones.
Chúa cho chúng ta biết có hai sự bình an. Đó là sự bình an Chúa ban và bình an của thế gian. Bình an của thế gian tùy thuộc vào ngoại cảnh.
So God let us know that there are two types of peace: the peace God gives and the peace of the world. The peace of the world is dependent on the external environment.
Bình an Chúa ban là bình an ở trong nội tâm, bất chấp ngoại cảnh như thế nào.
So the peace from God is independent of how the external environment is.
Bình an của thế gian thì hiếm hoi và bấp bênh. Họ nghĩ rằng bình an khi mọi sự thuận lợi, tiền bạc dư thừa, sức khỏe tốt, mọi chuyện diễn ra trôi chảy thông suốt, không có chiến tranh, giặc giả, mọi sự như ý muốn.
So the peace of the world is rare and uncertain. Things are peaceful when everything is convenient, money is abundant, health is good, everything is going smoothly, there's no war and everything is as desired.
Nhưng mà hiếm khi mọi sự được xảy ra như ý muốn. Cho nên bình an của thế gian cũng hiếm hoi. Lại nữa, ngoại cảnh luôn luôn thay đổi.
But in life, rarely is everything satisfactory. So the peace of the world is also rare. Again, the environment's always changing and we can't control the environment as we like.
Và chúng ta không bao giờ có thể điều khiển ngoại cảnh theo ý muốn của mình.
We can't have everything the way that we want it.
Cho nên bình an mà dựa vào ngoại cảnh cũng sẽ gặp bấp bênh chao đảo.
So any sort of peace that's dependent on the external environment will encounter some problems.
Gần 4 tháng nay, kể từ khi đại dịch COVID-19 lan tràn khắp nơi trên thế giới, đã cướp đi nhiều mạng sống và sức khỏe của con người.
So in the past 4 months, since the COVID-19 pandemic spread around the world, It has claimed many lives and affected human health.
Nhân loại đang lo lắng vì hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa, có thể phải mất nhiều tháng mới có thể có được thuốc.
Humanity is worried because there's currently no vaccine. It may take many months for a vaccine to be created.
Sự lây lan của coronavirus ra toàn cầu, ảnh hưởng của nó không chỉ đơn thuần liên quan đến sức khỏe con người, nhưng mà còn ảnh hưởng đến kinh tế.
The spread of coronavirus globally has had an impact not only on human health, but also on the economy.
Về tác hại kinh tế của đại dịch COVID-19 có thể sẽ làm cho thế giới khó tránh khỏi tình trạng suy thoái nghiêm trọng vì ảnh hưởng của chính sách toàn cầu hóa.
So the economic harm of the COVID-19 pandemic will make it difficult for the world to avoid a severe economic recession due to the effects of globalization.
Hiện tại, nhiều người đang lo ngại vì bị ảnh hưởng thu nhập trong những ngày sắp tới khi các cơ sở thương mại bị đóng cửa như nhà hàng, khách sạn, du lịch cùng nhiều ngành nghề khác và chúng ta không biết khi nào hoạt động trở lại.
So at present, many people are concerned about the impact to their income in the immediate future when non-essential businesses are closed, not knowing when their life will return to normal.
Con dân Chúa cũng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp trong đại dịch này.
The people of God are also affected either directly or indirectly by this pandemic.
Chúng ta cũng không được miễn trừ, dầu vậy người thuộc về Chúa sẽ không bị chao đảo.
So even so, those who belong to God will not be swayed.
Bởi vì bình an của Chúa không dựa vào ngoại cảnh bấp bênh, nhưng mà dựa vào quyền năng Chúa đang thi hành cai trị trên thế giới này.
Because God's peace is not based on an uncertain external environment, but is on the powerful God ruling in this world.
Sự bình an của Chúa ban không phải giống như một chiếc thuyền trên mặt hồ phẳng lặng, không có gợn sóng.
So this peace is not like a boat swaying aimlessly in the sea.
Nhưng mà giữa cơn sóng gió đó có Chúa ở cùng và Ngài cầm quyền trên những trận bão trong thiên nhiên và những trận bão của lòng bất an.
But amongst this storm we have Jesus there with us.
Bình an này không phải là bình an tạm thời của thế gian mà là sự bình an đời đời.
So this peace is not a temporary peace of the world, but it's an eternal peace.
Không những ở đời này nhưng mà còn ở cõi đời đời trên thiên đàng phước hạnh như Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu ở tại thành Thessalonica.
But this peace is an eternal peace that extends not only in this life but also into eternity in heaven as reminded by Paul in Thessalonians.
Ông nói rằng nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi đủ mọi cách, lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Thessalonica 2 đoạn 3 câu 16.
So Paul said, "Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you." 2 Thessalonians 3:16.
Bình an rất cần, rất quý, ai cũng muốn được bình an thật sự chỉ có Chúa Giêsu là Chúa bình an mới có thể ban cho chúng ta sự bình an thật sự như lời của Ngài hứa.
So peace is desired. Everyone wants real and true peace. Only Jesus, the Lord of peace, can give us the true peace as he promised.
Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Chúa Giêsu đã để lại sự bình an cho người theo Ngài khi đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sai xuống.
So Jesus left peace for his followers through the Holy Spirit, which was sent down by the Father.
Theo nguyên văn, đấng yên ủi là đấng được đặt ở bên cạnh, Ngài luôn luôn ở bên cạnh con dân Ngài, không bao giờ lìa bỏ trừ phi họ từ chối Ngài và sống trong tội ác.
So the Holy Spirit is by the side of God, and he was always with his people. Never leaving unless they deny him to live in evil.
Khi Đức Thánh Linh được sai xuống, Ngài sẽ giúp con dân của Chúa hai điều. Thứ nhất là dạy dỗ, vì Ngài là thần lẽ thật nên sẽ dạy dỗ con dân Ngài sống theo chân lý của Chúa.
So when the Holy Spirit is sent, he will help his people do two things. First is to teach, because he is the Spirit of truth. He will teach his people to live the truth.
Thứ hai là nhắc lại mọi điều Chúa Giêsu đã dạy để con dân Ngài không quên lời của Chúa Giêsu dạy.
Second is to remind all that Jesus taught so that God's people will not forget the teachings of Jesus.
Khi chúng ta sống với chân lý và vâng theo lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự bình an như Chúa lời hứa của Chúa là sự bình an không lệ thuộc vào hoàn cảnh.
When we live the truth and obey the Lord's teachings, we will receive peace as Jesus promised, peace that does not depend on the situation.
Bình an của thế gian là bình an tùy vào hoàn cảnh. Khi nghịch cảnh xảy ra thì bình an biến mất.
The peace of the world is a peace according to the circumstances. When adversity occurs, the peace disappears.
Thay vào đó là bối rối, sợ hãi. Nhưng mà bình an Chúa ban là bình an tuyệt đối vì chính Chúa Giêsu phán, lòng các ngươi chớ bối rối và sợ hãi.
And instead there is confusion and fear. But the peace of God that God gives is absolute. So Jesus said, do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Bình an là một mỹ đức của Đức Thánh Linh ở trong Galati đoạn 5 câu 22.
Peace is a fruit of the Spirit in Galatians 5:22.
Là con dân Chúa, chúng ta cần sống đầu phục Đức Thánh Linh để bông trái bình an của Ngài tràn ngập trong lòng của chúng ta. Từ đó chúng ta mới có thể đem sự bình an thật đến cho nhiều người khác.
As God's people, we need to live in surrender to the Holy Spirit in order for the fruit of God's peace to overflow from our hearts so that we may bring true peace to many others.
Và phần thứ ba đó là kết quả của sự bình an, chúng nó là lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
So the third section is the result of God's peace. God said, do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Theo những nhà chuyên cứu, những nhà nghiên cứu chuyên môn, 40% những điều chúng ta lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra.
According to researchers, 40% of things that we worry about will never occur.
30% lo lắng liên hệ đến các quyết định trong quá khứ không thể thay đổi được.
30% of our concerns are related to past decisions which can't be changed.
12% tập trung vào sự chỉ trích của người khác, 10% liên quan đến sức khỏe, nhưng mà sức khỏe sẽ tệ hơn khi chúng ta lo lắng.
So 12% focus on criticism from other people, 10% are related to health, but our health will only get worse when we worry.
Chỉ có 8% chúng ta lo lắng là hợp lý, cho nên phải tập bỏ những lo lắng vô lý.
Only 8% of our worry is justified. So we need to stop having unreasonable worries.
Nguyên nhân của sự lo lắng đó là vì sự sống của mình. Chính Chúa Giêsu đã hỏi, ví có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Matthew đoạn 6 câu 27.
Even though our worries are about our lives, Jesus asked, can any one of you by worrying add a single hour to your life? In Matthew chapter 6 verse 27.
Lo lắng không giúp chúng ta sống dài thêm một chút xíu nào, không thay đổi được quá khứ, không thay đổi được tương lai.
Anxiety and worry does not help us live any longer. We cannot change the past, we cannot change the future.
Không thể giải quyết những nan đề mà chúng ta đang chịu khổ vì không thể làm cho điều đó xảy ra theo ý muốn của mình.
We cannot solve our problems but only make us miserable because we cannot make something impossible happen according to our will.
Lo lắng là vô ích bởi vì nó chỉ làm suy yếu tinh thần, sức mạnh của tinh thần. Lo lắng là dấu hiệu của người thiếu đức tin, thiếu lòng nương cậy nơi Chúa. Thay vì lo lắng thì hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời như Chúa Giêsu đã dạy.
So worrying is in vain because it only weakens the power of the mind. Worry is a sign that a person lacks faith and lacks confidence in God instead of trusting in God as Jesus taught.
Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew đoạn 6 câu 34.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matthew chapter 6 verse 34.
Lo lắng là những người không biết Chúa, không có Chúa. Chúng ta có Chúa là người cha biết mọi nhu cầu của con dân Ngài.
Worrying is of those who do not know God or are without God. We have God who is a father who knows the needs of his people.
Chúa không bảo chúng ta đừng lo việc mưu sinh, nhưng mà Chúa dạy rằng ngày nào thì đủ cho ngày ấy.
God doesn't tell us not to work for a living, but we should work within our capabilities to get by.
Lo lắng thái quá không giúp ích được gì cho chúng ta. Lo lắng làm cho chúng ta thêm khổ nhọc, thêm khó nhọc, không cần thiết cho ngày hôm nay.
Excessive worry doesn't help. It adds unnecessary hardship to each day.
Chúng ta đang sống trong một thế giới bất an. Hằng ngày những tin tức chung quanh luôn đem đến cho chúng ta nhiều bối rối và lo lắng cho tương lai mù mịt của mình.
So we live in a world full of insecurity. Every day the news around us gives us confusion and worry for our uncertain future.
Từ khi đại dịch Corona xuất hiện và lan truyền trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Since the arrival of coronavirus, of the coronavirus pandemic and its spread over 200 countries and territories, it has been feared that the collapse of the global economy will make life more difficult.
Người ta lo ngại cho sự suy sụp của nền kinh tế toàn cầu sẽ khiến cho đời sống khó khăn hơn.
Yep, they worry that life will become more difficult.
Là con dân Chúa, chúng ta hãy nhận biết và tin tưởng Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc và tiếp trợ cho con dân của Ngài.
As God's people, we should know and trust in God who cares for and supports his people.
Chúa Giêsu dạy, lo lắng chỉ là vô ích, lo lắng chỉ làm chúng ta khổ, lo lắng không thay đổi được điều gì.
Jesus taught us that worrying is useless. Worry only makes us miserable. It does not change anything.
Lo lắng không thay đổi được quá khứ, lo lắng không thể điều khiển được tương lai, lo lắng không thể giải quyết những nan đề hiện tại.
Worrying cannot change the past. Worrying cannot change the future. Worrying cannot solve our current problems.
Lo lắng có nghĩa là tính toán, dự tính trước, lo sợ những sự việc xảy ra không đúng như ý muốn của mình.
So worrying means calculating, anticipating, and being afraid that something will go wrong.
Đừng nhìn vào tương lai với tinh thần lo lắng, bởi vì nó không thay đổi được gì.
Do not look into the future with worry, because it does not change anything.
Hãy nhớ lời Chúa dạy, vì Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần những điều đó rồi. Matthew 6 câu 23 câu 32.
Remember Jesus' words, your heavenly Father knows that you need them, written in Matthew chapter 6 verse 32.
Chúa tạo ra sự sống thì Chúa có cách duy trì sự sống đó. Chúng ta không phải lo lắng về việc đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải làm việc để có tiền để sinh sống.
God created life, so God has a way of sustaining it. We don't have to worry about it. However, we still have to work to earn a living.
Chúa ấn định con người sinh ra trên trái đất này phải làm việc từ khi tổ phụ của con người phạm tội.
God made all men born on earth to work when the father of man sinned.
Điều Chúa muốn dạy chúng ta không cần phải lo lắng thái quá cho nhu cầu của đời sống.
What God wants to teach us is that we do not need to be so concerned about the needs of life.
Nếu Chúa đã ban cho sự sống, Ngài cũng sẽ bảo tồn sự sống đó.
Since God gave us life, he will preserve it too.
Nhưng điều quan trọng, Chúa không nói cách Ngài duy trì sự sống đó, nhưng mà Ngài nói rằng việc đó Chúa lo.
But an important point is that God does not tell us how he maintains the life. He just says that he will take care of it.
Chúa Giêsu đã dùng thí dụ hãy xem loài chim trời chẳng gieo gặt, chẳng thâu trữ vào kho mà Chúa còn nuôi nó, thì Ngài cũng sẽ lo đồ ăn, đồ mặc cho con dân của Ngài.
So Jesus used the example of the birds and nature around. If God can take care of them, then he can take care of us as well.
Lo sợ, sợ hãi là bản tính của con người từ khi phạm tội.
Fear is the nature of man when he sins.
Tuy nhiên, người tin Chúa không còn ở trong sự sợ hãi, không còn sợ quyền lực của sự chết. Như David đã nói, dầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ sẵn chẳng sợ tai họa nào. Thi Thiên 23 câu 4.
But the believer is no longer in fear, not in the power of death. David said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. In Psalms chapter 23 verse 4.
Chúng ta cần biết đi qua trụng bóng chết là cuộc hành trình tạm thời, rồi nó sẽ đi qua.
We need to know that walking through the valley of the shadow of death is a temporary journey that will pass.
Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép những hoạn nạn xảy ra trong đời sống của chúng ta.
Sometimes God allows tribulations to occur in life.
Nếu có cái nhìn đúng, chúng ta sẽ không than thở về những khó khăn trong đời sống, những vấn đề chúng ta nhìn thấy là tạm thời.
If we have the right view, we will not worry about the difficulties in life. These problems we will see as temporary.
Kinh Thánh bảo rằng sự hoạn nạn của chúng ta là nhẹ và tạm. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17.
The Bible says that our problems are light and momentary in 2 Corinthians chapter 4 verse 17.
Nhưng mà chúng ta sẽ không để nan đề để những khó khăn làm cho chúng ta mất bình an và tuyệt vọng, vì trũng bóng chết không phải là con đường cục mà là đường hầm có thông thương lối ra lối vào.
So we will not let these problems and difficulties make us lose our temper or be in despair, because the valley of the shadow of death is not a dead end, but a normal tunnel with entrances and exits.
Nó không phải là trũng sự chết, mà là trũng của bóng sự chết. Cái bóng là hình ảnh không có thực.
It is not a valley of death, but a valley of the shadow of death. A shadow is not a real image.
Nếu thật sự con dân Chúa, chúng ta không đối diện với sự chết, nhưng mà chỉ đối diện với bóng của sự chết.
If we are truly God's children, we will not face death, but only the shadow of death.
Sợ hãi là một trong những cảm xúc làm suy nhược con người nhiều nhất.
Fear is one of the most debilitating emotions for people.
Sợ hãi không những tác động về mặt tình cảm, tinh thần, tâm linh và thể xác.
Fear does not only affect us emotionally, but spiritually and physically too.
Do đó chúng ta có thể nói như vua David không sợ hãi vì Chúa bình an đã cắt bỏ nguyên nhân của bất an, đó là tội lỗi.
So we can say that King David was not afraid because the Lord of Peace had removed the root cause of insecurity, which is sin.
Và Ngài đã tiếp nhận chúng ta vào vương quốc của Ngài. Đây là sự bình an thật, sự bình an mà Chúa ban cho từ bên trong, nên bền vững không lệ thuộc vào hoàn cảnh.
And received us into his kingdom. This is the true peace, the peace that the Lord has given from within, so it's sustainable and it's not dependent on the external environment.
Cho nên dù bên ngoài có ra sao thì chúng ta vẫn bình an với Chúa.
So no matter how things are outside, the heart is still peaceful with the Lord.
Đó là lý do mà Chúa bảo các môn đồ của Ngài, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
That is why Jesus told his followers, do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Chúng ta đang sống trong một thế giới bất an, qua tin tức báo chí luôn đem đến cho chúng ta những bối rối và sợ hãi.
We are living in a world of insecurity. The news every day brings us worry.
Giống như các môn đồ của Chúa ngày xưa, chúng ta thường bối rối khi đối diện với những khó khăn.
Like the disciples, we are also often confused in the face of difficulties.
Bí quyết giúp chúng ta không có bối rối và sợ hãi chính là đức tin. Giúp chúng ta không thể, đó là đức tin.
So the secret to helping to overcome confusion and fear is faith.
Chúng ta không thể chạy trốn khỏi những khó khăn, nhưng điều chúng ta có thể làm là tin nơi lời hứa của Chúa Giêsu. Ta để sự bình an ta cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, để chúng ta tìm thấy sự bình an thật của Chúa.
We cannot run away from the difficulties, but what we can do is believe in Jesus' promise. Peace I leave with you, my peace I give you, so that we may find the true peace of the Lord.
Kính thưa Thánh, chỉ có Chúa Giêsu là Chúa bình an mới có thể ban cho chúng ta sự bình an thật như lời của Ngài hứa. Ta để sự bình an ta cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Only Jesus, the Lord of Peace, can give us the true peace as he promised. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Hãy nắm chặt lời của Chúa hứa, ta để sự bình an ta cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Take hold of God's promise. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives, do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Hãy nhận gia tài thuộc linh mà Chúa để lại, ta để sự bình an ta lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
So receive God's gift that says, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives, do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Kính thưa Thánh, kính thưa quý ông bà, anh chị đang sống trong bình an hay là đang sống trong bối rối và sợ hãi?
So dear church, are we living in peace or are we currently living in worry and confusion?
Hãy nhớ lời của Chúa luôn phán với chúng ta, bình an cho các con để chúng ta luôn được bình an trong mọi hoàn cảnh.
So remember God's word that peace is with us so that we may be able to live in peace every day.
Mong rằng lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở để chúng ta mỗi người được có sự bình an dù chúng ta sống ngoại cảnh có ra sao.
I hope that today's message helps give us peace. No matter what circumstances we're living in.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện.
Let's pray.
Chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Ngài là đấng bình an, Ngài là nguồn của sự bình an, Ngài đã đến đem sự bình an cho nhân loại. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con có sự bình an, có lời hứa của Chúa, có gia tài của Ngài để lại, đó là sự bình an mà thế gian không thể ban cho chúng con. Xin Chúa nhắc nhở mỗi người chúng con, để dù chúng con có gặp hoàn cảnh có ra sao trong cuộc đời này, Chúng con có ở trong sự hoạn nạn, chúng con có ở giữa nghịch cảnh, nhưng mà chúng con biết rằng ở trong giữa nghịch cảnh đó, chúng con có Đức Chúa Giêsu ở cùng, có Thánh Linh hướng dẫn chúng con. Giống như ngày xưa các môn đồ của Ngài đang đi trên chiếc thuyền bị bão tố, họ lo sợ, họ bối rối, nhưng mà Chúa đã phán một lời thì biển yên gió lặng. Và chúng con tin rằng Chúa đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Tình yêu Chúa không thay đổi, quyền năng Chúa không thay đổi. Chúng con tin rằng Chúa sẽ giúp chúng con, để những ai có lòng bất an sẽ tin cậy nơi Ngài. Bình an Chúa để lại chúng con. Nguyện xin Chúa thương xót để nhắc nhở, hầu cho lời của Ngài buổi sáng hôm nay đem lại sự bình an thật sự. Chúng con được bình an ở trong tâm hồn, bình an ở trong tâm linh. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.